Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của NineNatree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Human-Centered AI của Ben Schneiderman là một cuốn sách phi hư cấu về thiết kế, quản trị và ứng dụng trí tuệ nhân tạo theo hướng đặt con người ở vị trí trung tâm. Tác giả là nhà nghiên cứu lâu năm về tương tác người máy, vì vậy ông không xem AI chủ yếu là cuộc đua mô phỏng trí, thông minh con người. Thay vào đó, sách đặt câu hỏi thực tế hơn, AI có thể giúp con người làm việc tốt hơn, an toàn hơn và có nhiều quyền kiểm soát hơn như thế nào? Đây là một lập luận vừa mang tính kỹ thuật, vừa liên quan đến đạo đức, chính sách và thiết kế trải nghiệm. Schneiderman phản đối hai thái cực quen thuộc, một bên là lời hứa AI sẽ tự động giải quyết mọi vấn đề, bên kia là nỗi sợ máy móc tất yếu thay thế con người. Ông đề xuất cách tiếp cận human-centered AI, trong đó hệ thống phải đáng tin cậy, có thể kiểm tra và phù hợp với các giá trị như quyền con người, công bằng, phẩm giá. Mục đích của sách chuyển trọng tâm từ năng lực của thuật toán sang lợi ích và trách nhiệm trong việc dùng thuật toán. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chuyển mục tiêu từ mô phỏng con người sang trao quyền cho con người. Luận điểm nền tảng của sách là cần phân biệt giữa hai mục tiêu thường bị trộn lẫn trong lĩnh vực AI. Mục tiêu khoa học là nghiên cứu để hiểu hoặc mô phỏng những hành vi có vẻ thông minh của con người. Mục tiêu kỹ thuật là tạo ra công cụ hữu ích cho đời sống và công việc. Schneiderman không phủ nhận giá trị của mục tiêu thứ nhất, nhưng cảnh báo rằng một hệ thống giống con người không tự động là một hệ thống phục vụ con người tốt hơn. Khi áp dụng vào sản phẩm thực tế, điều quan trọng hơn là người dùng có hoàn thành nhiệm vụ chính xác, hiểu được điều đang diễn ra và có thể sửa sai hay không. Vì thế, AI nên được xem là năng lực tăng cường thay vì một tác nhân độc lập được giao quyền quá rộng. Cách nhìn này làm thay đổi tiêu chí thành công. Thay vì chỉ ca ngợi mức độ tự động hóa hoặc kết quả ấn tượng trong bản trình diễn, tổ chức phải đánh giá tác động đối với người vận hành, khách hàng và những người bị ảnh hưởng. Một công cụ hỗ trợ chuyên gia ra quyết định có thể giá trị hơn một hệ thống cố gắng thay chuyên gia, nhưng không giải thích rõ giới hạn. Sách nhấn mạnh rằng, trao quyền không đơn thuần là để con người bấm nút phê duyệt ở bước cuối. Nó đòi hỏi thiết kế quy trình để con người hiểu lựa chọn, duy trì kỹ năng, can thiệp đúng lúc và chịu trách nhiệm trong những tình huống quan trọng. Thứ hai, kiểm soát của con người phải được xây bằng giao diện và quy trình cụ thể. Human-centered AI không dừng ở lời kêu gọi đạo đức chung chung, mà gắn quyền kiểm soát của con người với những cơ chế thiết kế có thể quan sát. Schneiderman đề cao giao diện trực quan, khả năng xem trước hành động dự kiến và những cách trình bày giúp người dùng biết hệ thống sắp làm gì trước khi hậu quả xảy ra. Đây là điểm đặc biệt quan trọng với các hệ thống tự động, bởi một mô hình có độ chính xác cao vẫn có thể gây hại nếu người dùng không nhận ra lúc nào nó đang sai hoặc không có cách dừng nó. Sách cũng nhấn mạnh dấu vết kiểm toán, tức là khả năng ghi nhận và truy lại các hành động, dữ liệu liên quan và quyết định của hệ thống. Cơ chế này hỗ trợ điều tra khi có sự cố nhưng cũng tạo kỷ luật cho toàn bộ quá trình phát triển. Theo logic của tác giả, tính minh bạch, hữu ích không nhất thiết có nghĩa mọi người phải hiểu toàn bộ toán học bên trong mô hình. Điều cần thiết là những người có vai trò phù hợp, có thể kiểm tra đầu vào, diễn biến đầu ra và trách nhiệm liên quan. Các thiết kế tốt còn phải tạo điều kiện cho người dùng đảo ngược hành động, điều chỉnh mức tự động hóa hoặc chuyển sang quy trình an toàn hơn. Nhờ vậy, kiểm soát không chỉ là một khẩu hiệu gắn sau sản phẩm mà trở thành thuộc tính vận hành của hệ thống. Thứ ba, độ tin cậy. An toàn và tin cậy là ba yêu cầu liên kết với nhau. Sách xem AI đáng tin không phải là AI không bao giờ mắc lỗi, vì cả con người lẫn hệ thống tính toán đều có giới hạn. Vấn đề quan trọng là nhận diện giới hạn ấy, thiết kế để giảm hậu quả của lỗi, rồi học hỏi một cách có hệ thống từ các sự cố. Schneiderman liên kết độ tin cậy với khả năng hoạt động ổn định, an toàn với việc ngăn ngừa tổn hại và sự tin cậy với niềm tin có cơ sở từ người sử dụng lẫn xã hội. Ba yếu tố này không thể được thay thế bằng lời cam kết về đạo đức hay bằng một chỉ số hiệu năng đơn lẻ. Một hệ thống dự đoán tốt trong điều kiện thử nghiệm vẫn chưa đủ. Nếu nó thất bại khi dữ liệu thay đổi, không cảnh báo khi thiếu chắc chắn hoặc tạo ra quyết định không thể truy vết. Vì thế, sách đề cập việc xem xét các tình huống suýt gây sự cố và các thất bại thực tế. Phân tích những trường hợp chưa dẫn đến thiệt hại lớn, giúp tổ chức phát hiện lỗ hổng trước khi chúng trở thành khủng hoảng. Tư duy này gần với văn hóa an toàn trong các lĩnh vực rủi ro cao, nơi việc báo cáo vấn đề phải phục vụ cải tiến thay vì chỉ tìm người chịu lỗi. Về mặt thực hành, thông điệp là đội ngũ AI cần đánh giá toàn bộ hệ thống xã hội kỹ thuật, gồm dữ liệu, giao diện, quy trình giám sát, đào tạo người dùng và phương án phản ứng, chứ không chỉ tối ưu mô hình. Thứ tư, phân chia lao động đúng giữa con người và AI quan trọng hơn tự động hóa tối đa. Một đóng góp thực tiễn của Human-Centered AI là cách đặt vấn đề về phân chia lao động. Sách không mặc định rằng phần việc nào máy có thể làm thì máy nên làm hoàn toàn. Quyết định tự động hóa cần xét đến mức độ rủi ro, tính bất định, hậu quả đối với con người và năng lực can thiệp của người giám sát. AI thường hữu ích khi xử lý khối lượng thông tin lớn, nhận ra mẫu hình hoặc hỗ trợ các thao tác lặp lại. Nhưng trong những bối cảnh cần phán đoán theo giá trị, hiểu hoàn cảnh riêng hoặc gánh trách nhiệm trước cộng đồng, vai trò con người vẫn cần được bảo đảm. Sự kết hợp tốt không phải là chia việc theo định kiến rằng máy khách quan còn người thì dễ sai. Thay vào đó, phải nhận ra điểm mạnh và điểm yếu của cả hai. Con người có thể mệt mỏi, thiên lệch hoặc bỏ sót chi tiết. Hệ thống AI có thể phụ thuộc dữ liệu, suy luận ngoài phạm vi huấn luyện và tạo ra vẻ chắc chắn không tương xứng. Do đó, thiết kế cần xác định rõ khi nào AI đưa gợi ý, khi nào cần sự xác nhận của con người và khi nào phải dừng để xem xét thêm. Cách tiếp cận này cũng bảo vệ kỹ năng nghề nghiệp. Nếu con người chỉ còn làm nhiệm vụ phê duyệt hình thức, họ có thể mất năng lực phát hiện sai sót. Hệ thống lấy con người làm trung tâm phải duy trì sự tham gia có ý nghĩa để giám sát thực sự chứ không phải chỉ mang tính tượng trưng. Cuối cùng, giá trị, quyền, công bằng và phẩm giá phải đi cùng ứng dụng AI trong xã hội. Schneiderman đặt các ứng dụng như y tế và sức khỏe, giáo dục, kinh doanh cùng các công cụ kết nối xã hội trong một khung đánh giá rộng hơn hiệu quả vận hành. AI trong những lĩnh vực này có thể giúp mở rộng khả năng tiếp cận thông tin, hỗ trợ chuyên môn và cải thiện dịch vụ. Tuy nhiên, vì chúng tác động trực tiếp đến cơ hội, quyền lợi và quan hệ giữa người với người, chúng cũng có thể khuếch đại bất công hoặc làm suy giảm quyền tự chủ nếu được triển khai thiếu trách nhiệm. Sách vì vậy gắn thiết kế sản phẩm với quản trị. Những người xây dựng hệ thống không thể coi các câu hỏi pháp lý, đạo đức và xã hội là phần việc xử lý sau khi công nghệ hoàn tất. Các yêu cầu về quyền, công bằng, phẩm giá và trách nhiệm phải định hình từ cách xác định vấn đề, thu thập dữ liệu, thiết kế tương tác đến giám sát sau triển khai. Điểm mạnh trong lập luận này là nó tránh mô tả AI như một lực lượng tách rời khỏi quyết định của con người. Hậu quả của AI đến từ lựa chọn về mục tiêu quyền truy cập, cách đo lường thành công và cơ chế khắc phục khi có hại. Do đó, trách nhiệm không chỉ thuộc về lập trình viên mà còn thuộc nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách và các tổ chức sử dụng hệ thống. Human-Centered AI đề nghị các nhóm này cùng tham gia xây dựng những rào chắn và quy tắc phù hợp với mức độ ảnh hưởng thực tế của từng ứng dụng. Kết luận, Human-Centered AI phù hợp với nhà nghiên cứu AI, kỹ sư phần mềm, nhà thiết kế trải nghiệm, quản lý sản phẩm, lãnh đạo doanh nghiệp và người làm chính sách. Sách cũng hữu ích cho độc giả không chuyên muốn có một khuôn khổ tỉnh táo để đánh giá những tuyên bố lớn về tự động hóa và trí tuệ nhân tạo. Lợi ích thực tế của cuốn sách nằm ở việc biến các nguyên tắc thường nghe như an toàn, minh bạch hay đạo đức thành các câu hỏi thiết kế rõ hơn. Người đọc được hướng đến việc xem xét quyền kiểm soát, khả năng kiểm tra, dấu vết hoạt động, xử lý lỗi và sự phân chia trách nhiệm ngay trong vòng đời của một hệ thống. Về mặt tư tưởng, sách giúp tách bạch tham vọng tạo ra máy giống người với mục tiêu xây dựng công cụ thực sự hữu ích cho người. Điều này đặc biệt có giá trị khi nhiều cuộc thảo luận về AI vẫn bị kéo về đối lập đơn giản giữa lạc quan tuyệt đối và bi quan tuyệt đối. So với các sách đạo đức AI thiên về nêu nguyên tắc, tác phẩm của Schneiderman nổi bật vì gắn giá trị xã hội với tương tác người máy, thiết kế giao diện và quản trị vận hành. So với các sách chỉ tập trung vào năng lực mô hình, nó mở rộng câu hỏi từ máy có thể làm gì sang con người có thể kiểm soát, hiểu và hưởng lợi gì. Đây không phải cẩm nang kỹ thuật, chi tiết cho từng mô hình, nhưng là nền tảng định hướng mạnh cho những ai phải đưa AI từ ý tưởng vào môi trường có hậu quả thật. Nếu bạn muốn ủng hộ Ben Schneiderman, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!